là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm thời sự tuần qua là ghi nhận sự đổi thay của xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh tình cảm của nghệ sĩ Yên Bái với Trường Sa. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 24 mở rộng, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, bàn phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, đánh giá khách quan toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy và các chương trình kế hoạch công tác của năm 2024, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đề ra các giải pháp khả thi hiệu quả, đảm bảo hoàn thành toàn diện mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược đã được xác định trong mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và triển khai nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tuần qua, dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh tích cực chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh các giải pháp đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, phát huy tối đa vai trò nòng cốt trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, hình thành mạng lưới tư vấn hỗ trợ để thúc đẩy hợp tác xã hoạt động ổn định hiệu quả. Vận động thành lập mới, củng cố, nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã, tổ hợp tác, thu hút và phát triển thành viên, quan tâm thu hút các hộ cá thể ở vùng dân tộc thiểu số tham gia, nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã. Chiều ngày 12 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước đề nghị các cấp các ngành trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả luật phòng chống thiên tai, luật đê điều, thành lập kiện toàn tổ chức bộ máy ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp từ tỉnh đến xã theo quy định. Tổ chức tổng kết đánh giá rút nghiệm về công tác chỉ đạo điều hành phòng chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phát huy những ưu điểm, đồng thời làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng chống ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là tại các địa bàn xung yếu. Tuần qua, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tham dự hội nghị xúc tiến thương mại và mở rộng xuất nhập khẩu vùng Trung du và miền núi phía Bắc do Bộ Công Thương phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai tổ chức tại tỉnh Lào Cai. Tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái, đồng thời đề xuất một số giải pháp như tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu. Cùng với đó, quan tâm đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số trong xúc tiến xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch thương mại quốc tế, sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh. Phát triển cụm liên kết doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ, gắn kết chặt chẽ với các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn để chế biến nông sản thực phẩm của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao. Tuần qua, dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 4 tại chi bộ thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chi bộ thôn Thanh Bình tiếp tục tuyên truyền về chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới nhân dân, quan tâm bồi dưỡng nguồn cán bộ, phát triển đảng viên mới, phát huy lợi thế của địa phương phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, tập trung chăm lo phát triển văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao chỉ số hạnh phúc, quan tâm xây dựng các mô hình gia đình hạnh phúc, thôn hạnh phúc. Cũng trong tuần qua, Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Ân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đề án xóa nhà rột nát cho hộ nghèo, vấn đề xuất khẩu lao động, đẩy mạnh truyền thông chính sách của tỉnh trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các chính sách hỗ trợ người lao động, quảng bá du lịch Yên Bái gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, chú trọng thông tin phản ánh các vấn đề được dư luận quan tâm, góp phần tích cực vào công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, bến phà Âu Lâu năm xưa nay thuộc phường Nguyễn Phúc, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái có vị trí đặc biệt quan trọng, nối liền Việt Bắc với Tây Bắc qua sông Hồng. Bến Âu Lâu là địa danh in dấu nhiều chiến công oanh liệt của quân và dân tỉnh Yên Bái, góp phần làm nên chiến thắng vang dội của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Đặc biệt chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nhiều năm qua nhân dân các dân tộc Âu Lâu đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, xây dựng quê hương văn minh giàu đẹp. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng về Âu Lâu để chứng kiến sự đổi thay của mảnh đất này qua ghi nhận sau.
Là một trong hai địa bàn thuộc biến Âu Lâu lịch sử năm xưa, xã Âu Lâu thành phố Yên Bái hôm nay đang thay ra đổi thịt từng giờ với cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp khang trang, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no. Năm 2017, Âu Lâu là một trong ba xã đầu tiên của thành phố Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới và năm 2020, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhờ đó đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến nay số hộ nghèo toàn xã chỉ còn 0,45%. Thu nhập bình quân đầu người 2024 phấn đấu đạt gần 60 triệu đồng. Cùng với sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Âu Lâu vẫn xác định sản xuất nông nghiệp là kinh tế mũi nhọn. Xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế tổng hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó phải kể đến các vùng sản xuất rau an toàn. Nhờ có sự hỗ trợ đắc lực từ chính quyền người dân đã có điều kiện dồn điền đổi thửa, thuê đất để trồng rau tập trung. Đến nay xã đã có hai hợp tác xã sản xuất rau an toàn cho sản lượng rau tươi hàng năm đạt gần 90 tấn. Mới đây, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh Yên Bái còn xác nhận cấp mã số vùng trồng cho hợp tác xã sản xuất rau an toàn Âu Lâu. Các hộ gia đình là thành viên hợp tác xã còn được hỗ trợ tối đa về các điều kiện để canh tác, được chuyển giao khoa học kỹ thuật và vay vốn ưu đãi. Bà Nguyễn Thị Nhung, Bí thư chi bộ thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái vui vẻ cho biết.
Hợp tác xã rau an toàn này thì mang lại một hiệu quả rất là cao và thiết thực, mang lại nền kinh tế cho người dân rất là đảm bảo ổn định. Thứ nhất là ví dụ như là về cây trồng này, về rau màu ở đây thì là đảm bảo độ an toàn để cho người dân tiêu dùng cũng như là đưa ra ngoài thị trường. Không những là nguyên là rau màu mà trước kia là còn trồng cả các cái cây ví dụ như là dưa này, đấy các loại dưa chuột hoặc là dưa hấu. Cái hợp tác xã rau này chủ yếu là người ta trồng các cái loại rau để phục vụ cho nhân dân ở địa phương và cũng như là nhân dân ở trong tỉnh chúng ta.
Các hộ dân trong hợp tác xã sản xuất rau an toàn Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã nắm bắt nhu cầu của thị trường, đưa nhiều cây trồng có năng suất chất lượng và giá trị kinh tế cao gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Đứng ra thành lập hợp tác xã, gia đình bà Trần Thị Kim Quyên luôn đi đầu tuân thủ nghiêm ngặt quy trình trồng chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, thu hái sơ chế theo đúng quy chuẩn. Các sản phẩm rau an toàn của gia đình bà đã gây dựng được uy tín trên thị trường, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bà Trần Thị Kim Quyên, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái tâm sự.
Làm rau màu này rất là hơn trồng lúa. Một sào lúa thì nó chỉ được tầm 2 tạ rưỡi một sào, trên một sào thôi. Thế nhưng mà làm dưa này nếu mà được ý, thì là tôi cứ dưa lê nhà tôi ấy, nếu mà có năm tôi được ấy thì phải một sào tôi được khoảng độ 3-4 tạ dưa lê đấy. Đấy là dưa lê mà bán giá thành là cứ 30.000 một cân. 30.000 trên một cân.
Không chỉ những thành viên tham gia hợp tác xã mà hầu hết các hộ dân trên địa bàn xã Âu Lâu đều nhận thức được việc phát triển vùng trồng rau an toàn là hướng đi hiệu quả bền vững. Từ khi có các hợp tác xã trồng rau an toàn, người dân Âu Lâu cũng có thêm việc làm và thu nhập ổn định ngay trên chính mảnh đất quê hương. Bà Nguyễn Thị Vân, thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Rau sạch thì nói chung là ưu điểm ra nó đã sạch thì chúng tôi không phải dùng gì tiến đến thuốc sâu nữa. Nên là chúng tôi chỉ có phân bón lót thôi. Nên là nó bảo đảm cho mọi người ăn uống nó bảo đảm hơn. Không có cái gì cả, chúng tôi tay chúng tôi làm ra. Sản phẩm được mọi người tiêu thụ, chúng tôi há ra đâu thì tiêu thụ đến đấy. Chúng tôi tham gia hợp xã là chúng tôi tháng năm đến năm nay là năm thứ ba rồi. Công việc ở ổn định, chúng tôi đều tháng chúng tôi được 3-4 triệu.
Khi diện tích đất nông nghiệp dần bị thu hẹp, các ủy chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất thành các vùng chuyên canh hàng hóa. Cùng với vùng trồng rau sạch, vùng trồng cây ăn quả, vùng trồng quế, trồng chè, thì nhiều hộ trong xã cũng đã xây dựng được các mô hình chăn nuôi quy mô lớn. Gần 10 năm qua, gia đình bà Trần Thị Dinh, thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu đã chuyển hướng xây dựng mô hình chăn nuôi lợn bán công nghiệp. Trong chuồng của gia đình bà lúc nào cũng có gần 100 lợn nái lợn thịt. Do có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi, nên năm 2023 gia đình có thu nhập 300 triệu đồng sau khi đã trừ đi chi phí. Bà Trần Thị Sinh, thôn Thanh Giang, xa lâu, thành phố Yên Bái kể.
Người dân chúng tôi thì cũng là là theo cái phong trào thì rồi là theo cái truyền thống của cha anh mình ấy, thì là mình cũng bây giờ nó không về chiến tranh nữa thì mình sẽ lao động rồi là thực hiện kể cả ví dụ như nghĩa vụ của nhà nước thế rồi là làm nào để nguồn thu nhập của mình nó tăng lên.
Để giúp người dân xây dựng những mô hình kinh tế tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao, chính quyền xã Âu Lâu cũng tích cực đồng hành cùng nhân dân. Đến nay nguồn vốn vay ưu đãi mà địa phương đứng ra tín chấp với ngân hàng cho các hộ vay dư nợ lên tới hàng chục tỷ đồng. Nhiều chương trình dự án được lồng ghép thực hiện hỗ trợ các mô hình chăn nuôi trồng trọt như hỗ trợ nhà lưới trồng rau an toàn, hỗ trợ máy sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hỗ trợ cây con giống với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Với những chủ trương kịp thời phù hợp trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần ổn định đời sống người dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế của địa phương. Kinh tế phát triển xã Lâu luôn quan tâm chăm lo, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách người có công với cách mạng như một lời tri ân tới những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc. Không chỉ triển khai các chính sách đầy đủ kịp thời, chính quyền luôn dành sự ưu đãi, tạo điều kiện cho các gia đình chính sách vươn lên để phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Vi Gia, thôn Nước Mát Sao Lâu, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cái là được chính quyền địa phương tạo điều kiện, thì đã cấp tôi mảnh đất này ở địa điểm này. Và chính vì thế thì hôm nay tôi mới có cái cơ người này mà có cái nhà cửa ở đây hôm nay. Thực tế là nhờ ơn chính quyền. Bây giờ thì phải cùng con cháu phát triển kinh tế thì theo cái cơ chế mới thì cho phép đảng viên được phép làm. Thì tôi có mở một quán dịch vụ là cửa hàng tạp hóa bán buôn bán lẻ ở đây.
Những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Âu Lâu đạt được đã đánh dấu cho chặng đường phát triển mới của quê hương anh hùng. Đây sẽ là động lực để những thế hệ cán bộ và nhân dân các dân tộc Âu Lâu hôm nay không ngừng nỗ lực phấn đấu để đưa quê hương ngày một phát triển. Ông Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái trao đổi thêm.
Huy truyền thống anh hùng và xã Âu Lâu thì chúng tôi là những người thế hệ đi sau. Chuyện tiếp bước cha anh thì để làm sao để nhân dân Âu Lâu có sự phát triển thì trước hết chúng tôi tập trung trong kỳ đại hội đảng để tập trung xây dựng nghị quyết để làm sao có cái chủ trương để làm sao nhân dân để phát triển kinh tế. Thế mà hiện nay thì đối với đảng bộ xã Âu Lâu thì cũng đang bám sát Âu Lâu xây dựng nông thôn mới. Đấy, thì trong những để nhân dân phát triển xây dựng nông thôn mới thì trong đó nó bao hàm kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đấy, thì hiện nay thì đối với xã Âu Lâu thì đang ở xây dựng nông thôn mới đạt nông thôn mới nâng cao, nhưng mà các thôn thì đang đạt xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nên đời sống của bà con dân cũng có sự thay đổi nó rõ rệt. Thứ nhất là về kinh tế thì cũng phát triển, đấy, cuộc sống văn hóa xã hội thì đảm bảo hơn so với những thời gian trước kia, đấy mới hạnh phúc thì cũng được nâng cao, nhà nước thì đầu tư cơ sở vật chất, nhân dân thì tham gia mọi những cái hoạt động nên nâng cao cái chỉ số hạnh phúc của bà con dân, đời sống kinh tế thì cũng phát triển.
Từ một vùng đất nghèo khó, Âu Lâu đang vươn mình mạnh mẽ trong sự phát triển kinh tế của tỉnh Yên Bái. Nhất là khi tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoàn thành và đi vào sử dụng. Khu công nghiệp Âu Lâu thực sự trở thành điểm đến thu hút đầu tư đối với nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất điển hình là từ khi công ty may Inuco Global Yên Bái đi vào hoạt động trên địa bàn đã tạo thêm việc làm thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản xuất nông lâm nghiệp gắn với thị trường. Vùng đất Âu Lâu giờ đây đã nhanh chóng hình thành những khu vực dân cư đông đúc và kinh tế năng động bậc nhất của thành phố. Xứng đáng là vùng quê cách mạng với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đã đi trước.
Thưa quý vị và các bạn, là những người nghệ sĩ công tác ở những môi trường nghệ thuật khác nhau, trong thời gian qua không ít nghệ sĩ của tỉnh đã vinh dự được theo các đoàn công tác của Trung ương của tỉnh ra thăm Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc giữa Biển Đông. Trong mỗi người nghệ sĩ, ai nấy đều cảm thấy tự hào cũng như gắn với trọng trách của mình khi mang những lời ca tiếng hát, những tình cảm nồng ấm của người con miền núi ra giữa trùng khơi, sáng tạo ra những tác phẩm nhiếp ảnh hội họa về biển đảo, về người chiến sĩ hải quân. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái, ca sĩ Mạnh Tín là một trong những nghệ sĩ của trung tâm, hai lần vinh dự theo đoàn công tác của tỉnh Yên Bái ra thăm Trường Sa. Với nhiệm vụ là mang lời ca tiếng hát, tình cảm của người dân miền núi đến động viên cán bộ chiến sĩ ngoài đảo xa. Mỗi chuyến đi đều để lại cho anh những cảm xúc rất đặc biệt. Bởi khi cất lời ca giữa biển khơi, giữa hàng trăm cánh tay của chiến sĩ, hào hứng vẫy chào cổ vũ, khiến người ca sĩ được cháy hết mình trên sân khấu. Không những vậy, trong những lần biểu diễn, ca sĩ Mạnh Tín luôn thể hiện ca khúc viết về quê hương Yên Bái để gửi tới các chiến sĩ. Với giọng ca khỏe đầy nội lực cũng như phong cách biểu diễn trẻ trung sôi động đã lôi cuốn cổ vũ những chiến sĩ trên các đảo quên đi nỗi nhớ nhà sự mệt nhọc sau những giờ làm việc. Trở về nhiệm vụ thường nhật, Tín vẫn lưu giữ cho mình những cảm xúc đặc biệt trong những lần biểu diễn ở Trường Sa. Đó là những kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp ca hát của mình. Ca sĩ Mạnh Tín chia sẻ.
Qua hai lần đi Trường Sa thì lần gần đây nhất là lần thứ hai thì Mạnh Tín đã đi Trường Sa thì cảm xúc của mình nó vẫn như lúc đầu, vẫn hồi hộp. Chuẩn bị bước lên tàu vẫn có một cái gì đó cảm xúc nó cứ lâng lâng, mong ra thật nhanh để được đi trên tàu để ra được các điểm đảo với các chiến sĩ. Nói chung là chuyến đi công tác vừa rồi cũng rất là thành công tốt đẹp và để lại cho mình một ấn tượng rất là nhiều, rất là sâu sắc. Khi mình biểu diễn thì cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lúc đầu luôn, là cảm xúc nó dâng trào, nó thăng hoa và được cống hiến hết những gì về giá trị nghệ thuật cho các chiến sĩ ở trên đảo và được các chiến sĩ ở trên đảo đón nhận rất là nhiều. Thậm chí ngoài các chiến sĩ thì còn có cả bà con nhân dân với lại các em bé nữa. Rất là tuyệt vời luôn, cổ vũ. Khi mình ra ngoài đảo mình biểu diễn cho các chiến sĩ thì đúng thực sự là mình thấy cái sự hy sinh và cống hiến cho Tổ quốc của các đồng chí quá lớn lao. Vì mình đang ở trong đất liền, mình đang cuộc sống hòa bình ấm no, mình lúc nào cũng có thể gọi điện để nói chuyện với bố mẹ, nói chuyện với gia đình. Mà các chiến sĩ ngoài kia 24/24 lúc nào cũng căng mình để bám gió, bám biển, để bảo vệ Tổ quốc. Mới thấy là sự nhiệt huyết của các đồng chí nó như thế nào, mặc dù các đồng chí rất là trẻ.
Còn với họa sĩ nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, cũng có hai lần vinh dự ra thăm Trường Sa. Hành trang của anh ra thăm các đảo là chiếc máy ảnh và những cảm xúc của một người họa sĩ. Anh luôn tìm cho mình những góc máy ghi lại những khoảnh khắc của quân và dân trên đảo sinh hoạt, làm nhiệm vụ. Có đi, có đến từng đảo mới biết sự khắc nghiệt của thiên nhiên, nhất là giữa biển khơi chỉ có nắng và sóng biển. Song ý chí kiên cường của những chiến sĩ Trường Sa luôn là những tình cảm sáng tác đặc biệt, tạo ra những tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh của mình dành cho công chúng. Anh Thi nói.
Là một họa sĩ, lại là một nhiếp ảnh gia, được đi đến với những các cái nơi linh thiêng của Tổ quốc như thế này thì đối với chúng tôi là những người nghệ sĩ thực sự là may mắn. Và tôi cũng thực sự là cảm ơn Hội Mỹ thuật Việt Nam rất là nhiều đã dành tôi được một chuyến đi thật là đặc biệt. Đó là chuyến đi Trường Sa lần thứ hai trong cuộc đời của tôi. Thì thực sự là đến với Trường Sa thì những người nghệ sĩ như chúng tôi thì thực sự là có rất nhiều cảm xúc, đặc biệt là những các cái đảo của hải quân chúng ta đang ngày đêm bám chốt để giữ vững biển chủ quyền biển đảo của Tổ quốc của chúng ta thì tôi thấy thực sự là xúc động, và đặc biệt là những các cái đời sống của các cái chiến sĩ ở trên các cái quần đảo của chúng ta thì thực sự là vất vả gian lao, nắng gió và đặc biệt là các điều kiện đều thấy thiếu thốn. Thì đối với những người chiến sĩ chúng tôi đến thì tôi thực sự là thấy rất là xúc động, và cũng qua cái quan sát chúng tôi rất muốn đưa những các cái hình ảnh của những người chiến sĩ của chúng ta đang ngày đêm bám giữ Tổ quốc để đưa vào những các cái tác phẩm của chúng tôi sau này, đặc biệt là những cái tác phẩm sau này về thuộc lĩnh vực về biển, đề tài về biển đảo của Tổ quốc.
Sau chuyến thăm Trường Sa lần thứ hai vào tháng 5 năm 2023 trở về, nghệ sĩ Nguyễn Đình Thi đã hoàn thành hai bức tranh sơn dầu về chủ đề biển đảo. Hai bức tranh này được sáng tác dựa trên cảm xúc của người nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm. Với tiêu đề Một thoáng đảo đá nam và bảo vệ biển đảo quê hương, để mô tả khung cảnh của đảo chìm và những người lính đang làm nhiệm vụ canh giữ đảo. Với bố cục gọn, gam màu độc đáo và cách thể hiện tinh tế, tác phẩm Một thoáng đảo đá nam đã được đề cử giải thưởng của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Chia sẻ về câu chuyện vẽ tranh, chụp ảnh ở Trường Sa, nghệ sĩ Nguyễn Đình Thi nói.
Sau khi kết thúc thì tôi về cũng cố gắng dành cái thời gian để sáng tác các cái tác phẩm để tuyên truyền về các cái quần đảo Trường Sa của chúng ta bằng cái ngôn ngữ của hội họa, bằng tất cả những cái quan sát, những cái cảm nhận của mình và cái tình cảm yêu thương các cái người chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ canh giữ bảo vệ biển trời của Tổ quốc. Thì tôi đã sáng tác được hai tác phẩm. Một tác phẩm đó là cái canh giữ biển đảo Tổ quốc, và một cái tác phẩm đó là một thoáng đảo chìm đá nam. Thì cái tác phẩm là bảo vệ biển đảo Tổ quốc thì của tôi thì cũng đã được trưng bày ở triển lãm 15 tỉnh miền núi phía Bắc năm 2023 ở tại tỉnh Cao Bằng. Và cái tác phẩm một góc một thoáng đảo chìm đá nam thì tôi cũng được triển lãm ở hội đồng nghệ thuật chọn triển lãm ở ở cái triển lãm 15 tỉnh của Liên Hiệp ở tại Cao Bằng và đã được đề cử giải thưởng của Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam và giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam trong cái cuối năm 2023 vừa rồi. Thì ngoài cái sáng tác mỹ thuật thì tôi cũng có một số rất nhiều tác phẩm ảnh ghi chép ở các cái hệ thống trên quần đảo Trường Sa của chúng ta. Thì từ về tôi cũng đã đăng tải trên các cái báo chí và tạp chí của Văn nghệ Yên Bái. Thì tôi cũng làm được một số các chủ đề.
Mỗi nghệ sĩ của Yên Bái đã từng đặt chân lên Trường Sa đều để lại những dấu ấn của riêng mình. Đặc biệt với tình cảm chân thành dành cho cán bộ chiến sĩ ngoài đảo xa đã tạo thêm động lực, nguồn năng lượng mới để sáng tác, biểu diễn cũng như cống hiến hết mình cho nghệ thuật, tạo ra những tác phẩm âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh về chủ đề biển đảo, về hình tượng người lính Cụ Hồ, người lính hải quân ngày đêm canh giữ biển trời, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu thúc đẩy phát triển nông nghiệp, tạo ra những nông sản chất lượng có giá trị kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu thị trường, thời gian qua thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã khai thác những tiềm năng lợi thế sẵn có, chú trọng phát triển sản phẩm thế mạnh của địa phương. Xã cũng đã từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mang nét đặc trưng, lợi thế riêng. Qua đó góp phần mở ra cơ hội liên kết trong xây dựng chuỗi sản xuất để đưa các nông sản vươn ra thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững và nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các sản phẩm OCOP của xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái qua ghi nhận sau.
Minh Bảo là một trong những xã đi đầu của thành phố Yên Bái trong việc thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Hiện toàn xã đã xây dựng được 7 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, gồm mật ong đa hoa tự nhiên, chè bát tiên, mộc nhĩ, nấm linh chi, sốt gia vị hoàn chỉnh cá nướng Tây Bắc, sốt gia vị hoàn chỉnh gà nướng Tây Bắc và sốt gia vị hoàn chỉnh sốt vang. Để xây dựng và phát triển hiệu quả bền vững các sản phẩm OCOP, xã thường xuyên tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể và hộ dân đăng ký tham gia. Khuyến khích người dân tham gia chương trình ứng dụng khoa kỹ thuật công nghệ mới tiên tiến hiện đại trong sản xuất, bảo quản, chế biến đối với sản phẩm OCOP. Các hoạt động tuyên truyền quảng bá sản phẩm, tham gia hội chợ, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm được tăng cường. Đồng thời tập trung đẩy mạnh hỗ trợ các chủ thể sản xuất OCOP tham gia các sàn thương mại điện tử uy tín như Shopee, Vỏ Giò, Postmart. Nhờ được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, các sản phẩm đã được bày bán tại các cửa hàng OCOP trong và ngoài tỉnh và thường xuyên được tham gia các hội chợ để giới thiệu và quảng bá, góp phần nâng cao thu nhập, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nắm bắt được thế mạnh của địa phương, hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chú trọng chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm. Đặc biệt, với sự trợ lực từ chương trình OCOP, hợp tác xã đã xây dựng thành công 4 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, gồm mật ong đa hoa tự nhiên, mộc nhĩ, nấm linh chi, chè bát tiên. Quy trình sản xuất các mặt hàng này luôn đảm bảo theo quy chuẩn nghiêm ngặt, mẫu mã đẹp mắt, có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng, giá thành hợp lý nên sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Nếu như trước đây sản phẩm của hợp tác xã chủ yếu bán tại thị trường trong tỉnh, thì nay các mặt hàng này đã khẳng định được giá trị sản phẩm trên thị trường, có mặt tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ông Bùi Việt Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho hay.
Hội Nông dân xã tiếp tục vận động tuyên truyền cho người dân nâng cao cái chất lượng của sản phẩm và cũng giúp những cái chủ thể để làm đăng ký để đưa những cái sản phẩm lên các sàn giao dịch điện tử để là quảng bá giới thiệu. Và với vai trò là hội nông dân xã thì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu quảng bá những cái sản phẩm đã đạt chất lượng OCOP 3 sao để bán, để đưa lên các sàn điện tử và quảng cáo trên các trang mạng thông tin Zalo, Facebook để tiêu thụ cái sản phẩm cho người nông dân.
Nhận thấy hiệu quả kinh tế mang lại cho người dân sau khi tham gia xây dựng các sản phẩm OCOP, năm 2023 vừa qua, xã Minh Bảo tiếp tục vận động công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Huy Tuấn Food ở thôn Yên Minh tham gia xây dựng thêm 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, gồm sốt gia vị hoàn chỉnh sốt vang, sốt gia vị hoàn chỉnh cá nướng Tây Bắc, sốt gia vị hoàn chỉnh gà nướng Tây Bắc. Các sản phẩm này được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tự nhiên ở các địa phương trong tỉnh như sả, ớt, gừng, quế, hồi, thảo quả, mắc khén. Quy trình sản xuất các sản phẩm được thực hiện theo quy trình khép kín, máy móc được đầu tư hiện đại, vừa có chất lượng thơm ngon, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay mỗi năm công ty xuất bán ra thị trường hàng nghìn sản phẩm, chủ yếu là các đại lý trên địa bàn toàn tỉnh và hệ thống siêu thị tại Hà Nội và một số thành phố lớn trong cả nước. Đặc biệt, trong thời buổi cạnh tranh, khách hàng rất quan tâm đến chất lượng, mẫu mã, bao bì và những thông tin công khai rõ ràng của sản phẩm. Do đó công ty không sản xuất tràn lan theo số lượng mà chủ yếu tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm để xây dựng uy tín, mở rộng thị trường, giữ chân khách hàng lâu dài bền vững. Năm 2024, xã Minh Bảo tiếp tục phối hợp tư vấn giúp đỡ công ty xây dựng thêm một sản phẩm xuất hương gia vị vịt nướng Tây Bắc đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đồng thời nâng cao chất lượng mẫu mã, bao bì đối với các sản phẩm đã được công nhận OCOP. Anh Hoàng Xuân Hùng, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Huy Tuấn Food, thôn Minh Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Năm vừa qua thì bên công ty chúng tôi cũng sản xuất ra hơn 20 sản phẩm khác nhau. Thì là có tham gia OCOP 3 sản phẩm. Thì là có 3 sản phẩm đấy thì là cũng đạt chất lượng 3 sao. Của đấy thì là bọn tôi cũng tiếp cận thị trường mà mở rộng, bán ra các thị trường lân cận và cũng mở rộng ở trên trang mạng điện tử như Shopee, Lazada. Trong năm 2024 này, công ty chúng tôi sẽ tiếp tục ra những sản phẩm mới để đáp ứng với thị trường và sự tiêu dùng của bà con. Và tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm thêm tốt hơn.
Phát triển sản phẩm OCOP đã được xã Minh Bảo xác định là động lực quan trọng để phát triển kinh tế và là giải pháp quan trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Do đó, xã đang tiếp tục tuyên truyền vận động người dân chú trọng đến việc đầu tư cơ sở tầng, bao bì, nhãn mác, ứng dụng khoa kỹ thuật và sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, giúp người dân nâng cao thu nhập, tiêu thụ sản phẩm một cách bền vững. Phát triển sản phẩm OCOP cũng giúp địa phương khơi dậy tiềm năng lợi thế, góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Nhờ đó đến nay, bộ mặt nông thôn mới của xã đang khởi sắc từng ngày, thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên 57 triệu đồng một người một năm. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Định hướng và hướng dẫn cho một số những cái hộ dân hiện nay và một số những cái sản phẩm nữa trên địa bàn của xã Minh Bảo để năm 2024 thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển thêm những cái sản phẩm làm sao đáp ứng được các cái nhu cầu, đáp ứng được cái tiêu chuẩn của các cái chứng chỉ OCOP và nâng cao được các cái hạng sao đối với các cái sản phẩm OCOP để nâng cao được cái giá trị của các sản phẩm OCOP ở trên địa bàn xã Minh Bảo. Đối với những cái sản phẩm OCOP mà đã hết hạn ở trên địa bàn xã Minh Bảo thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã đang cùng với các cái chủ sản phẩm OCOP đó để hoàn thiện các cái thủ tục hồ sơ giấy tờ và hiện nay thì đối với các cái chủ các cái cơ sở sản xuất cái sản phẩm OCOP hiện nay thì người ta cũng đã thấy được cái giá trị của cái việc mà đạt được cái chứng chỉ OCOP và họ cũng đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để làm các cái hoàn thiện các cái thủ tục hồ sơ để tiếp tục được đạt được các cái tiêu chí theo cái sản phẩm OCOP và có thể là nâng hạng các cái sản phẩm OCOP trong cái thời gian tới.
Việc xây dựng sản phẩm đi đôi với nâng cao chất lượng, đầu tư mẫu mã bao bì để giữ uy tín và mở rộng thị trường rộng rãi là mục tiêu hàng đầu luôn được xã Minh Bảo hướng đến khi triển khai chương trình OCOP. Từ đó nhận thức của các hộ sản xuất kinh doanh đã thay đổi tích cực, phát huy được nội lực, tận dụng tài nguyên sẵn có để sản xuất hàng hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mỏ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. điện thoại 0868 569 279.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.